18i.net giới thiệu câu chuyện tình dục tuổi học trò phần 2. Phần 2 chắc các bác cũng đã biết, gái thì thích bọn đẹp trai, lạnh chút, nói chung là có phong cách. Hồi đó thì em đẹp trai thì có thừa, mấy bác cứ ăn gato thoải mái đi nha. Tính cách em thì quả thật rất thích sôi nổi, nhưng vì vào chúng lớp toàn bọn ma game online, yêu đương nhăng nhít, nhậu nhẹt giang hồ nên đéo biết chơi được với thằng nào. Vì em ngoài học ra thì chỉ thích đọc hentai, cả ngày vào lớp toàn nghe bọn nó nói về PK, đồ sát, skill gì đấy mà bực vãi lồn. Vài thằng khác thì suốt ngày nhậu nhẹt say xỉn, hút thuốc, đéo hiểu chúng chứng tỏ cái gì, đâm ra em tự kỷ luôn. Thế mà lại hay, nhiều em bắt đầu chú ý vì mình khác biệt, và trong đó có một em bồ thằng trùm trường. Nó vốn học lớp bên cạnh nhưng sang năm 11 chuyển sang lớp em vì phân ban phân biết gì đấy. Em để ý con này cũng khá lâu vì nó ngon, mặt xinh, hàng to, nhiều thằng cũng thèm lắm, nhưng tiếc là hàng ngon không đến lượt dân đen mình hưởng. Thằng chúng nó đã đóng dấu thì thằng nào vượt rào thì bị cắt cu như chơi, nhưng cờ đến tay ai thì người đấy phất thôi các bác à. Nó chuyển vào lớp và ngồi bên dãy trái, trong tầm ngắm của em. Từ ngày nó vào cả lớp chuyển đề tài hẳn, mỗi lần dạo qua các trung tâm 8 của lớp thì đều nghe bọn kia bàn về nó, về quá khứ, về thằng bồ nó, bọn lìn nhiều chuyện, nam thì đéo ăn được, nữ thì đéo xinh bằng nên đâm ra ghen tức, mà nó cũng chảnh vờ lờ, vào đéo thèm nói chuyện với ai, mặt nghênh nghênh, phải tay anh giờ thì anh cưỡng cho chết. Và sự kiện đưa em với nó xích lại gần nhau là một lần em cho thằng bên cạnh coi bài, và tối đó nó rủ em đi nhậu, có cả thằng chùm và con bồ nó nữa. Trong bàn nhậu, nó nhận ra em và em cũng nhận ra nó. Hai đứa đưa mắt nhìn nhau liên tục, cứ uống xong một ngụm là em lại liếc qua nhìn nó. Và bắt gặp nó nhìn em. Đêm đó cả đám nhậu xong về, nhưng em thì phải đi đâu đó cho mặt mày hết đỏ vì bia nên mãi khuya mới về. Và tất nhiên là sáng hôm sau dậy trễ, đạp xe lên trường thì cổng đã đóng. Đang định năn nỉ ông bảo vệ thì thấy có mấy thằng giám thị đi tới. Em hoảng hồn quay đầu xe định chạy, vì để bị ghi tên thì chết với bà chủ nhiệm. Bà chửi thì nhục phải biết. Gọi điện báo về ông bà già, nói chung là nhát nên đéo muốn lằng nhằng. Vừa quay ra thì gặp em nó cũng đang đạp xe đến, tự nhiên cảm giác thân thuộc như người quen trong nhà. Em bảo, có giám thị nó đứng, giờ vô là nó ghi tên liền. Nó ngạc nhiên nhìn em, rồi cũng dừng lại bảo, thế giờ làm sao, thì đi cất xe cất cặp rồi vô chứ sao. Nó không hiểu, nhìn em hỏi, là sao? Cất chỗ nào, rồi theo anh đi cưng. Em dẫn nó vào nhà giữ xe gần đó, rồi dẫn ra phía sau trường quăng cặp qua hàng rào để đó kêu thằng bạn ở lớp gần đó ra lụm rúm, rồi hai đứa đường đường chính chính từ cổng trước vào. Từ đó, chuyện gì xảy đến thì các bác chắc cũng đoán ra. Hai đứa thành bạn bè và bắt đầu thân thiết hơn. Tuy vậy, trong lớp em và nó chỉ dám nhìn nhau và ngậm ngùi cười vì tai vách mạch rừng. Tuy cả hai biết là đã thích nhau nhưng không ai dám nói ra, thậm chí nhiều lúc đi sớm ngồi gần nhau nhìn nhau không biết nói gì. Bọn kia vào thì em và nó trở lại vị trí ban đầu, và rồi tình yêu cứ đến em nào có hay, đêm nào cũng chát chít, rồi bắt đầu đi chơi. Nhưng chỉ dám đi vào con đường nào vắng vắng tối tối, thằng kia mà bắt gặp thì em và nó đều tử. Và rồi một ngày nọ, giờ lao động, chiều đã khá muộn, nhưng bà già chủ nhiệm bắt ra dọn sân trường và lau hành lang vì lớp của em đứng bếp thi đua. Em và nó cầm chổi cùng ra hành lang quét rồi cùng vào nhà vệ sinh xách nước. Và lúc nó khom người quét, áo ngắn kéo lên và làn da trắng mịn lộ ra. Ôi cái khe mông nhỏ nhỏ bí ẩn. và cái quần lót hồng hồng khêu gợi, máu bơm liên tục về tim và cu em làm em choáng váng, nhìn mồ hôi thấm ướt một mảng lưng nó mà em cứ tưởng nó không mặc gì, vào nhà vệ sinh, xả nước đầy xô, khá nặng, thực ra em khiêng một mình cũng được nhưng em bắt nó phải khiêng một tay cho dùi ha ha, khi hai đứa nhấc lên, em buông tay cái, nước bắn lên chúng nó nhìn em. Muốn gì đây? Em cười, dạ em sợ chị quá, rồi lấy tay búng nước vào người nó cũng không vừa, cũng búng lại, cao trào, em chạy lại vòi xả nước, vặn rubin và ép bắn lên người nó la quá trời vì nước bắn ướt hết tóc và áo làm lộ ra áo lót, có vẻ em làm nó giận thật, nó đứng quay lưng về phía em im lặng, sặc rắc rối bỏ mẹ. Em lại an ủi, thôi xin lỗi mà, ướt hết rồi nè, giờ sao ra đây, em dỗ nó, thì cứ kêu trượt té, nó nhìn em nhăn nhó và vuốt tóc rối, em cũng đưa tay vuốt tóc cho nó, và bất chợt, nhìn xuống lớp áo lót sau áo sơ mi ướt át, cu em lại căng lên. Người em lại nóng lên, em áp lại gần nó, đưa tay vuốt má, nó nhìn em hơi ngạc nhiên, có vẻ không phải lần đầu tiên nó được người ta chạm vào nên không thấy nó xấu hổ, thấy không có phản ứng. Em lại vuốt má nó và vén tóc nó ra sau tai, làn da nó lúc đó hơi nhớn vì mồ hôi nhưng rất mịn màng, cảm giác đó đến giờ em còn nhớ, rồi em đưa tay nắm tay nó và đan vào tay em vì theo kinh nghiệm, mình cứ giữ tay nó là nó không thể làm gì nữa, và em kéo mặt nó áp vào mặt em, khi hai trán chạm nhau, em thấy hơi thở nó thật nồng nàn, mồ hôi ra làm hai cái trán cứ ướt ướt dính dính rất thú vị. Em đưa tay ôm vào eo nó, nhưng chợt nó đẩy ra, có thể đây là đoạn mà các bác mong chờ nhất trong chuyện và nó bắt đầu khi nó đẩy em ra, vừa lúc ấy các bác không tin nổi đâu. Hai thằng cùng lớp bước vào để đi WC, hú hồn, vì quá mê mẩn nó mà tí nữa thì bị hai thằng kia bắt gặp, trong đó có một thằng mõ làng của lớp. Nó mà bỏ xỉ chuyện của em thì chắc em cũng chuyển hộ khẩu luôn. Cả hai nín thở nhìn chằm chằm vào hai thằng mới vào. Tụi nó ngơ ngác không hiểu gì khi hai tụi em nhìn nó. Một thằng ghẹo. Bà đờ dô nhà vệ sinh nam làm gì thế? Hai đứa tụi bay hú hí trong đây à? Em chưa có phản ứng gì thì con nhỏ nói. Nghĩ bậy tao tát cái bây giờ. Dô xách nước chứ hú hí gì mày, hai thằng kia thấy nó nổi điên nên cũng không dám hỏi đều nữa, một thằng nói, xong chưa, ra cho tụi tôi đi tè coi, mẹ kiếp, làm như người khác thèm nhìn lắm, chắc hai thằng ngại, nó nghe thế chụp xô, kéo lại vòi rồi nói, gớm, cứ đi đi ai nhìn đâu, xô nước đã vơi đi một nửa, và vì em mở rubin nhỏ nên khi hai thằng đi ra thì nó vẫn chưa đầy, khi hai tụi nó phẫn rồi, em mới nhìn nó cười, chư cha, giữ gớm, sao không để nó dô thấy luôn, sợ gì, nó nhìn em chằm chằm, định nói gì đó, chắc nó tính hù em gì đó, nhưng thôi, nó cười cười, nụ cười rất dễ thương, đó là cái cười của một người yêu quý mình, không muốn làm mình buồn, theo em là vậy, rồi nó nói, thôi, nhanh đi ra, ở lâu nó nghi, đúng. Nãy giờ chắc bọn kia đã kịp bô la bô lô gì đó chuyện trong này cho cả trường nghe rồi, nên em phải quyết định nhanh chóng và hành động nhanh chóng, và không để mất thời gian nữa. Một tay em chộp lấy cổ nó và một tay em chộp một bên má, kéo tới hun tới tấp, nó bị bất ngờ nên không kịp phản ứng gì, cảm nhận của em lúc đó. Đây không phải là nụ hôn lần đầu của cả em và nó nên không có lúng túng gì, quan trọng là cảm giác rất nồng nàn, đôi môi nó hun sướng không thể tả, em muốn cắn bay ra luôn, lại có cái vị mặn mặn của mồ hôi từ trên chảy xuống, rồi nó đẩy em ra, hai đứa nhìn nhau mặt sượng sượng, ngai ngùng, em nói, cho tê một cái nữa đi, không được, chỗ đây nguy hiểm quá ông ơi. Không nói nhiều, em kéo nó vào một buồng vệ sinh và đóng cửa lại. Mẹ kiếp, thằng khốn kia đái mà vẫn không dội cầu, mùi bốc lên khai rình. Nó nhìn em, hôi quá. Mình ra đi, không được đâu cưng, vì anh ghền quá rồi. Em đưa tay gạt cái cần xả nước, khi nước trào ra cũng là lúc em và nó tiếp tục, cả hai say đắm quên hết bên ngoài. Ban đầu nó còn hơi nhăn vì mùi, nhưng sau đó khi em hôn xuống cổ rồi đưa bàn tay xuống, dùng ngón giữa móc từ phía sau đũng quần nó thì nó như ngã vào người em, vừa hôn vừa thở hồng hộc. Em cũng sướng quá. Siết chặt lấy mông nó, cu em như nổ tung, mặc dù là không có cạ sát hay va chạm gì, và điều gì đến cũng phải đến. Lại có người bước vào phòng vệ sinh, em và nó chết lặng, có tiếng quen thuộc của một đứa trong lớp vang lên, và chắc hẳn vậy, vì giờ này đã chạng vạng, trường đã về hết, chỉ còn lớp em lao động. Ủa xô nước thằng nào bỏ trong này thế? Thằng kia đáp lại. Thằng lìn tên nãy đi sách giờ sao bỏ đây, nó nắm chặt tay em, vẻ mặt tái mét, lần này bị phát hiện ra thì, hai đứa một trai một gái, làm gì trong một phòng vệ sinh, chỉ có làm bậy. Chuyện này đến tai thằng trùm, thì, và một tia sáng của sự nhanh trí ánh lên, đó là cái phao duy nhất đến lúc này em thấy. Em vội tuột nịt, mở nút quần, tụt quần xuống. Kéo ra khỏi hai chân và vắt ngay lên thành cửa, hai thằng ngoài kia chắc thấy có tiếng động lại thấy có cái quần bay lên cũng hiểu là có người đang đi hái hoa trong này. Tụi nó im lặng cố đoán xem thằng nào đang mắc ý trong đó. Mẹ kiếp, cánh cửa nhựa có vết nứt gãy, bọn nó mà đi qua rồi liếc qua cũng thấy trong này có hai người, em không để chúng tò mò nữa. Em lên tiếng, đi mẹ tụi bay nói xấu gì tao đấy. Hai thằng vội cười ầm lên, hình như tò mò trong chúng được xua tan. Thì ra anh trai ngồi ủa trong này, tưởng chúng sẽ đi ra, ai ngờ chúng mò tới gần và chọc ghẹo. Em hoảng hốt đứng ấp vào thành cửa bị nứt, và quả nhiên không sai, một thằng nhòm qua khe nhưng người em che nên chúng chỉ thấy em. Mẹ kiếp, đéo hiểu sao chúng thèm nhìn người khác ị đến mức đấy. Nó cười bảo, mày ủa đừng à, ha ha. Em chửi vọng ra, mày thèm ăn không tao cho. Nhìn cái gì, thằng kia ăn theo, xem hàng tí. Làm gì nóng thế, rồi hai thằng vào hai phòng bên cạnh, vừa tẹp vừa bô lô, mày làm gì thúi quá tê, ăn gì xình bụng há mày, mẹ kiếp bọn điên. Có cục nào đâu, cuối cùng thì nguy hiểm cũng qua đi, và giờ chỉ còn em với nó trong một căn phòng 1 mét vuông, một nam một nữ, và nữ ấy đang há hốc, mở mắt trừng trừng nhìn vào cái phần bên dưới của nam. Chiều nay là một trong những buổi chiều buồn buồn và không thích mặc quần xì của em, hai đứa nhìn nhau câm lặng, mặt nó đỏ như gấc. Mắt nó không chớp được nữa vì có lẽ quá say mê. Con cu em lúc đó đã teo lại phần nào vì sợ và xấu hổ, nhưng cũng còn khá to. Cái đầu banh còn chưa thu vào trong lớp ra vội, vẫn hơi thò thò ra khiêu khích. Chắc hẳn đây là lần đầu nó thấy chim vì mặt nó đỏ tía lên. Cử chỉ của nó làm em phát cười. Nó dựa lưng vào góc tường nhưng mắt không rời con chim đang phập phồng. Tốt vậy là lần đầu nó thấy chim, tức là nó còn trong sạch, thằng kia chưa ăn được nó. Điều đó càng kích thích em hơn. Em vội mặc quần và cả hai im lặng cho đến lúc ra khỏi nhà vệ sinh và ra khỏi trường.